sở dĩ mà hàng triệu ai cũng phải chết, chẳng có người nào không chết. Nhưng mà chẳng có cả triệu người cũng không có được một người bình tĩnh khi chết. Sở dĩ mà như thế là bởi vì cả triệu người không có lấy một người tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là như Hạnh Chân vừa nói, nhớ rằng cái thân này là thân đất nước gió lửa, chúng ta phải trả về cho đất. Đó là một cái giác tỉnh. Hai, nhớ rằng những cái mắt thấy tai nghe, sắc thanh hương vị xúc pháp, những cảnh nó đối với sáu căn của mình thì đều là ảo hóa do thần kinh của mình nó biến ra. Có phải như âm thanh là cái không có không? À, chỉ do động tĩnh không khí mà rồi thần kinh của mình nó biến ra những cái âm thanh để cho mình phân biệt cảnh bên ngoài. Cho nên gọi sắc thanh hương vị xúc pháp là những ảo hóa. Thế đấy là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba là nhớ rằng cái vọng tâm, cái yêu ghét, cái mừng giận, cái thương lo, cái sợ hãi đều gọi là vọng tâm. Nghĩa là nó theo duyên tuần nghiệp nó giả hiện, nó bật ra rồi nó lại tan đi, nó không phải mình. Đấy. Sở dĩ tôi nhắc lại, người ta ai cũng phải chết, mà cả triệu người không được lấy một người bình tĩnh lúc lâm chung. Mà sở dĩ không bình tĩnh là bởi vì không nhớ, không giác tỉnh. Cho nên chúng ta bây giờ muốn lúc lâm chung được bình tĩnh thì ngay bây giờ chúng ta phải tập bình tĩnh. Mà muốn bình tĩnh được thì chúng ta phải có trí tuệ. Có trí tuệ nghĩa là phải nhớ bốn điều. Nhớ không quên, dù hoàn cảnh nào cũng nhớ không quên. Bốn điều là những gì? Một là hạnh chân. Đã. Hai là phải nhớ cái thân này nó là mầm đất, nó không phải mình. Thế cho nên là nó cái đương nhiên là phải được giả nó về cho đất. Thế là một. Còn hai, phải nhớ cái tâm mà tham yêu giận ghét sợ hãi si loạn, cái tâm ấy nó là vọng tâm, nó không phải là mình. Đừng nói là tôi thích cái này, tôi chịu cái kia, tôi ghét cái lắm, tôi không bằng lòng. Đấy. Nếu nói như thế là nhận cái vọng tâm là mình, để cho cái vọng tâm nó chi phối. Mà bây giờ phải biết nó là gì? Phải nhớ nó là cái gì? Nó là vọng. Nó là vọng nghĩa là nó là vô minh. Tướng của si mê, từ nhiều kiếp mình lầm nhận nó là mình, cho nên nó đã đưa lên thiên đường, nó đã bỏ mình vào địa ngục, nó đưa mình vào thai châu bụng bò, mình đã khốn khổ vì nó từ vô thủy đến giờ. Thì bây giờ phải nhớ là nó không phải mình, mà nó là vọng, theo duyên, theo nghiệp, nó giả hiện, cho nên phải tập ngay từ bây giờ ở đây. Phải tập mặc nó khởi lên rồi mặc nó tan đi. Đừng vơ lấy mà nhận là mình. Đấy, cái này là cái thiết yếu. Thế mà cứ nhận nó là mình ấy, thì dĩ nhiên là nó bốc lên. Thế rồi giận, rồi hờn, rồi tức tối, rồi bỏ chùa đi về nhà. Đấy là toàn cái vọng tâm nó sai cả. Để cho cái vọng tâm nó sai thì đó là chúng sinh từ vô thủy đến cả. Chúng ta đã khốn khổ trong luân hồi từ vô thủy chỉ bởi vì nhận cái vọng tâm này là mình, để cho nó sai sự, nó xui nói, lôi cả cha mẹ ra mà kể xấu, lôi cả bạn bè tìm cãi nhau đánh nhau. Đấy. Nó xui mình đủ cái thứ mất dạy, Từ vô thủy nó đưa vào bào thai con trâu cũng đâm đầu vào làm con trâu. Nó xuôi vào bào thai con mèo cũng đâm đầu vào làm con mèo. Ngay đến cái kiếp này nó xuôi vào bào thai đấy. Nó đưa vào trong, nó khởi cái tâm ưa cái sự dâm dục. Thế là nó đưa vào bào thai, chắc cũng cứ thế vào bào thai. Từ từ trong mẹ đi, trong bụng mẹ đi ra, hiện chúng mình bây giờ đấy. Là chúng mình, ai bỏ cô Hạnh Chân vào bào thai mẹ. Đấy, cái nghiệp dâm dục nó đưa mình vào bào thai. Thế cho nên Phật bắt mình phải thọ giới, để tập xả những cái nghiệp ấy đi. Đừng nhận nó là mình, mà biết nó là oan gia. Cho nên cứ mặc mà, mỗi khi nó khiến ưa thích cái gì, bình tĩnh, một lúc thì cái ưa thích cái nó tan đi. Đó, nó xui, ở đây bực quá, thôi ta đi về nhà. Để nghe thấy ở trong tâm mình nó khởi lên, bực lắm, đi về nhà. Thế thì nên làm gì? À, ngồi yên, ngồi cười, để mặc nó, ta đố mày đứng đấy một lúc. Thì liệu nó có đứng lại được không? Nó là ảo tưởng. Người, thế là cái người trí tuệ, thế là cái người thể phải nói là ông thánh đấy. Cái vị nào mà có cái trí tuệ ấy, ấy tức là thánh rồi. Mà nếu để cho cái vọng tâm nó sai ấy, thì cái vị đấy là phàm phu, là chúng sanh. Thế chúng mình từ vô thủy chẳng được làm thánh, chính ở cái chỗ không biết cái việc này. Thế bây giờ biết rồi thì phải gắn đi. Cái ngôi vị thánh hiền ở ngay cái tâm của mình không phải tìm đâu cả, nó cũng chẳng phải cầu cạch ở đâu cả. Hễ cứ xoay cái tâm mình, những cái tham cái giận nó bốc lên, mình cứ ngồi mình cười mình nhìn nó, ấy thế là nó tan đi. Cho nên thành Phật dễ ợt. Tôi vẫn thường thưa với chị em, chúng ta thành Phật dễ hơn ăn kẹo. Tại sao? Chỉ cần có thế thôi. Cái kẹo ấy thì mình phải có tiền mình mới đi mua được cái kẹo. Mà trong khi tay mình cầm cái kẹo mình đặt vào miệng ấy, nếu có người nào bên cạnh người ta chớ xêu, người ta đập cái tay một cái thì cái kẹo nó còn rớt xuống. Thế cho nên chưa bảo đảm là mình ăn kẹo đã chắc. Còn đằng này tâm mình, tánh mình, có đứa nào mà vào đấy mà đuổi mình ra được không? Thế mà sao không chịu thành Phật? Cái vị nào mà có trí tuệ như vậy thì sẽ bình tĩnh lúc lâm chung. Cả triệu người không có được một người bình tĩnh lúc lâm chung, bởi vì cả triệu người khó mà có được một ông thánh. Thế tình ra như thế là ông thánh. Thế thì nếu mà còn như bây giờ mà chúng ta lại cứ không chịu vâng lời Phật, thẳng cánh buông cái vọng tâm đi, sống với cái chân tâm, không chịu làm cái việc ấy, thì đây tổ nói rằng dù các vị có học tất cả giáo lý của Phật cũng vô ích. Giỏi đi nói giảng hay nhưng mà vẫn cứ yêu, vẫn cứ ghét, vẫn cứ mừng, vẫn cứ giận, thì cái vị ấy ở đây tổ nói minh bạch, dù chúng ta có học tất cả giáo lý, có giỏi đến bao nhiêu chăng nữa, cũng vẫn là phải, nếu không ngu thì cũng là đồ cuồng. Tiếc có đại nghệ thuật cứu được chúng mình, cứu được chúng ta. Chúng ta nghĩa là thế nào? Những người tình hay người mê, thánh hay là phàm? Cái chúng ta đây là ai? Là phàm nghĩa là thế nào thì gọi là phàm, má nào thì gọi là thánh? Như tôi vừa mới nói xong đấy, thế nào là thánh, thế nào là phàm? Chị mê nó không rõ, phải minh bạch ra mình thấy cái tướng phàm của mình mới bỏ được. Chứ còn cứ nói mê rồi cứ đổ cho cái mê, rồi cứ sống với cái đường mê, thế thì thực là dại. Bây giờ anh ấy tôi vừa mới buông miệng xong, tôi nói thế nào là thánh, thế nào là phàm. Chỉ cần thế thôi, không phải mất tiền, mất bạc gì, không phải đỗ cử nhân, tú tài, tiến sĩ gì cả. Chỉ cần quay về mình, xoay lại cái tâm mình, an định cái tinh thần, sống với tánh Phật của mình. Mỗi khi cái vọng tâm nó khởi lên, thích cái này, cái biết là bận tâm, cứ ngồi im mặc nó phải tan đi. Đừng chạy theo mà nói tôi thích cái áo này lắm, thế là phải lo đi may, đi mua may cái áo. Còn bây giờ thấy khởi cái tâm thích, biết đây là vọng tâm, mặc nó tan đi. Cái tâm muốn đi về nhà thăm con cháu, thì biết ngay đây là vọng tâm, mặc nó. Cứ ngồi yên nhìn nó là nó tự tan, thì thôi không có cái chuyện đi về nhà. Chứ nếu mà nhận nó là mời nữa thì lập tức đi lên xin phép, cô chi chúng tôi bệnh lắm, tôi phải về nhà chữa bệnh. Thế rồi là tốn tiền, rồi mất bao nhiêu thì già, rồi về nhà rồi đi chơi hão huyền, thế là mất bao nhiêu tiếng niệm Phật, thế là cắt đường giải thoát. Vọng tâm đưa về nhà. Đấy. Nếu mà cứ thích về nhà, cứ thích con cháu, cho là con cháu mình, thì lúc lâm chung là cái lúc đau khổ, sẽ cái tinh thần ấy nó chạy toát về nhà để nó cầu nương tựa con cháu. Bởi vì bây giờ cái vọng tâm nó sai mình thế nào thì lúc lâm chung nó cũng thế. Cái người mà thích ăn ấy thì ưa ra chợ, cái người thích sách vở thì ưa đến cửa hàng sách thì mua sách, người thích cờ bạc ấy thì tự dẫn thân đến cái chỗ đánh bài đánh bạc. Thế là cái thói, chính cái ưa thích ấy nó đưa mình đi luân hồi tất cả các nẻo, thì không có để cái vọng tâm nó sai mình. Thế cái vị nào mà tỉnh được ra chỉ có thế thôi thì là ông thánh. Mà để cái vọng tâm nó sai, tôi thích cái này tôi ghét cái kia, tôi không bằng lòng cái cô kia, thế là nó sai luôn, nó bắt mở miệng nói láo. Thế là chuyện này chuyện kia, giận hờn tức tối, những cái ấy là mình là phải để cho cái vọng tâm nó sai mình than, nó sai mình giận, nó làm cho mình mê muội tối tâm đi, nó làm chủ mình, làm đệ tử, làm nô lệ. Thì đấy gọi là cái người phàm phu. Còn cái người tỉnh được, biết những các cái vọng, cái vô minh ấy nó khởi lên, biết nó là vọng tâm, mặc nó tự tan đi, thì cái người ấy là thánh. Tôi xin các quý cụ nhận định cho rõ cái nghĩa này. Người ta bảo rằng Phú An đây là đất thánh, Giác Tú thế nào gọi là đất thánh? Bây giờ đây ấy, ta cứ việc ta đến đây ta ngồi chơi, ta quanh tận chân, thế là ta thành thánh. Bởi vì ngồi trên đất thánh là phải thành thánh chứ gì, phải không? Cái đất này là đất thánh, nghĩa là nơi người ta mài rũa con người. Đó. Cũng như cái lò mà luyện vàng thì người ta phải bỏ nhiều than và người ta đốt nó thật nóng lên. Cái nơi mà gọi là đất thánh là nơi luyện vàng, cho nên phải gặp nhiều chuyện gay go. Thế mà mình có tỉnh được thì mình mới làm thánh. Bình tĩnh thản nhiên, mặc cho những cái vọng tâm nó hiện rồi nó tan, những cái vọng cảnh nó hiện rồi nó tan. Ai muốn múa may quay cuồng, chuyện gì việc của người ta. Vị nào tỉnh được ấy, thì làm thánh. Cho nên cái đất này, nơi nào mà gọi là đất thánh ấy, thì mình phải biết cái chỗ ấy là nơi mài rũa, cái nơi người ta bỏ than vào lò để người ta nung, người ta luyện. Thế nếu mà mình tỉnh được, mình đừng để cho những cái nó chi phối mình, mà mình bình tĩnh được thì cái vị ấy sẽ là thánh. Còn nếu mà gặp những chuyện, những các thứ cảnh nó hiện trước mắt bên tai, chuyện trái tai gai mắt, mình bực bội tức tối thì mình là phàm phu, dù có ở cả ngàn năm đất thánh cũng chả thành thánh được. Nên phải để ý, phải luyện cái tâm của mình ngay từ bây giờ. Ở đây nói là cả triệu người lúc lâm chung không có được một người bình tĩnh. Thế thì chúng ta cố gắng đứng vào cái hạng bình tĩnh ấy đi. Bình tĩnh được gọi là thánh, mà đã là thánh ấy thì thoát luân hồi. Bây giờ chúng nói đất có đại nghệ thuật cứu được chúng ta. Thế nào gọi là đại nghệ thuật nhỉ? Mà đừng nói mông minh là chuyện đâu. thế nào, bây giờ tôi đang hỏi thế nào gọi là đại nghệ thuật, có một cái tài, có một cái tài, mà cái này gọi là đại tài, chứ không phải tài thường. Cái việc mà mọi người không ai làm nổi thì Ngài làm được, cho nên Ngài gọi có cái đại tài. Thế Ngài có cái tài cứu chúng mình, thì ở đây nói Ngài cứu chúng mình bằng cách nào? À, dạy chúng ta. Ngài có cái tài, Ngài dạy chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thế là đọc nữa đi xem nào.
Khi mê không thân lành dữ, nay nay chịu các ảo tưởng buộc ràng.
Thế nào là các ảo tưởng buộc ràng? Ảo tưởng là cái vọng tâm ấy. Từ kiếp nào đến giờ, chúng ta cứ bị cái tham, cái giận, cứ ưa, thích và ghét. Tôi không chịu được, tôi ghét cái lắm. Cái đấy, cái gọi là ảo tưởng. Tôi bực lắm, tôi tức lắm, tôi không bằng lòng. Thế cứ đem tôi mà đặt vào đấy. Không biết là ảo tưởng, mà cứ đặt cái chữ tôi vào, cứ nhận là mình. Đã. Thế là cái vọng tưởng, cái vọng tâm, cái cứ nhận nó là mình, đến nỗi nó xui ăn trộm, nó xui ăn cắp, cũng đi ăn trộm, cũng đi ăn cắp, nó xui làm bậy, cứ thế mà làm, nó xui nói láo, cãi cha cãi mẹ, hỗn láo với tất cả mọi người, mà cứ thế nhận là ta, thế cho nên nó mới đưa mình vào địa ngục, nó mới đưa mình vào bụng trâu bụng bò. Đấy, như cái ông Tam Tạng Pháp Sư một lời diễu cái vị tụng kinh, ông tụng kinh như chó sủa đấy, thì cái ngứa ngay cái muốn diễu cợt ấy cứ cho là mình. Chứ nếu mà bình tĩnh mà nhìn nó thì mặc cho cái ngứa ngay nó tan đi thì thôi, có gì đâu. Nhưng mà đằng này nhận là mình, bật ra cái câu ông tụng kinh như chó sủa, để đến nỗi 500 đời vào bụng con chó, để ra làm thân chó, nhận những con chó làm cha làm mẹ. Thế thì chúng ta vẫn thế, từ vô thủy đến ta, mà cái con đường ấy gọi là con đường phàm phu. Bây giờ chỉ có một việc biết cái đó là vọng tâm, đừng theo nó. Nói tiếng nhà chùa thì gọi cái đó là cái tư hoặc, do cái kiến hoặc là những chỗ thấy sai mà thành có cái tư hoặc. Thế bây giờ cứ nói nôm na dễ hiểu là cái vọng tâm. Đấy, cái vị nào mà sáng suốt biết đây là vọng tâm, mặc cho nó tan đi, thì cái vị ấy đấy, ở trong vô minh mà thành thánh. Nó vẫn có khởi lên chứ không phải không, chứ không phải là các vị hết những cái đó. Nhưng mà các ngài không nhận nó là mình, biết những cái thọ tưởng hành thức này là hư vọng, không nhận là mình, đừng nhận cái năm ấm là thật, thì cái người là thánh. Thế cho nên bây giờ mình bạch Phật, con xin quay về, con nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Nhờ nương tựa Phật mà con được sáng suốt, nhờ nương tựa Pháp con biết được cái chân tâm ấy, là cái chỗ quy y. Còn những cái vọng này ấy, nó là ảo tưởng. Đó là một cái phương pháp để mà làm thánh. Mà đã là thánh ấy, thì tức là ra khỏi luân hồi. Mà nếu không chịu làm thánh ấy, thì nhất định cái vòng luân hồi nó lôi cuốn đi. Nhưng mà có những vị mà chưa đủ khả năng để hàng phục được mình, thì với cái vị ấy Phật có đại nghệ thuật, Phật vẫn cứu được, là quay về niệm Phật, nhớ đến Phật để bạt những cái vọng tâm đi, cầu xin chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền dắt dẫn con đến cái chỗ an lành thoát khổ. Nhưng mà nhớ, cầu Phật là để nhớ cái việc này, chứ nếu mà một mặt cầu Phật mà một mặt vẫn cứ theo cái tham, nó xui đi ăn cắp, thì Phật có cứu được không? Một mặt thì cứ con xin Phật cứu con, Nhưng mà một mặt thì cứ tôi giận lắm, tôi ghét cái cô ấy lắm, tôi không chịu được, thì Phật có cứu được không? Đấy, Phật chỉ cứu được là Phật nhắc nhở cho chúng ta, để giác tỉnh cho chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta cứ theo cái vọng tâm, cứ đi vào bụng con trâu con bò ăn cắp, tức là đi vào bụng con trâu để làm thân trâu kéo cày, đấy, rồi giễu cợt người ta để đi vào bụng con chó mà làm 500 đời làm thân con chó, như vậy thì Phật tổ có cứu được không? Thế cho nên chúng ta phải nhớ đây là đại nghệ thuật của ông Thích Ca, là quay về nương tựa Phật là trí tuệ. Thì chúng ta phải vận cái trí ở trong tâm của mình lên. Đức Phật là bậc trí tuệ, đấy, Ngài thấy rõ cái đó, Ngài dạy cho mình đấy. Thì bây giờ mình cũng phải vận cái trí của mình lên. Để quy y pháp, thì cái chánh pháp, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Cái pháp cũng có hai nghĩa. Một mặt pháp là những lời Phật dạy, để mà mình biết đường, buông xả cái vọng tâm, trở về cái chân tâm. Mà quy y pháp cũng chính là cái chân tâm của mình, là cái pháp vô sanh bất diệt. Sống với nó thì mình không bị luân hồi. Còn quy y tăng cũng có hai phần. Bên ngoài là chư tăng, liệt vị đệ tử của Phật, các ngài dạy mình học, dạy mình tu. Và chính mình cái năng lực vận cái trí tuệ để tỉnh ra mà sống đúng với pháp của Phật, thì cái năng lực ấy cũng gọi là tăng. Nên có ngôi tăng bảo, ngôi tam bảo, Phật, pháp, tăng ở bên ngoài làm trợ duyên. Rồi có ngôi tam bảo, Phật, pháp, tăng ở ngay tâm mình là chánh nhân. Cái đủ nhân, đủ duyên thì cái vị ấy giải thoát. Đây, chúng ta nương tựa ngôi tam bảo, vâng lời ngôi tam bảo, sống đúng với lời các ngài chỉ dạy, thì chúng ta sẽ tới được cõi tịnh độ vĩnh an. Điểm thứ nhất là đem cái lòng tin quay về nương tựa Phật, pháp, tăng. Điểm thứ hai là vận cái trí tuệ để vâng lời các ngài, chúng ta sẽ thoát khổ. Đó là đại nghệ thuật của Đức Thích Ca. Xin đọc tiếp Liên Trì.
Liệt vị tổ sư đã nối tiếp trong 25 thế kỷ, truyền trao lại cho chúng ta bí quyết.
Hãy cầu cho Liên Trì nó được như thế. Bây giờ giảng đi cho chị em, rồi tự mình đi cái con đường này, rồi mở cái đường này cho tất cả chúng sanh cùng đi. Có lòng tin chân thành là cửa giải thoát duy nhất. Là sao? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Đấy. Cái đứa bé nó tin má nó, thì má nó bảo không được ra nắng, mà nó cứ ra nắng, rồi nó vào nó ôm cổ má, nó hôn má nó 100 cái. Thì như vậy nó có tin má nó không? Thế vậy thế nào là chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng? Đấy. Tin Phật thì Phật bảo sao mình? Có nhiều cái mình hiểu không hiểu được. Như là Phật bảo mình là niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Mình đâu có trông thấy cõi Cực Lạc ở đâu. Mà niệm Đức Di Đà mình chả nhìn thấy Phật, chỉ trông thấy tượng Phật bằng xi măng ở trên tường, trên bàn thờ. Ấy vậy mà làm sao mình lại niệm ông Phật bằng xi băng mà được về cõi Cực Lạc ở phương trời nào, mình đâu có thấy. Thế nhưng mà tin là ông Phật, ông ấy không nói dối đâu. Thế cho nên một bề cứ niệm, vâng lời Phật niệm, mà tin chắc có cõi Cực Lạc, tin chắc có Đức Phật Di Đà đang tiếp dẫn mình thật sự. Đấy. Thế thì như thế là tin. Dù cái mình chỉ hiểu, chứ còn mắt mình không thấy, tai mình không nghe, nhưng mà tin chắc có Phật Di Đà tiếp dẫn, vâng lời ông Thích Ca Như thế gọi là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Chỉ có lòng tin chân thành là cửa giải thoát, mà cửa giải thoát duy nhất. Con hiểu thế nào là lòng tin chân thành? À, chữ chân là chân thật, chữ thành cũng có nghĩa là thành thật, chứ không phải là A-dua mà niệm Phật, cũng không phải là vì mình là người đi tu được mọi người người ta kính trọng mà bắt chiếc mà làm. Đây là từ đáy lòng mình chân thật, mình tin đạo Phật, tin của ông Phật thật sự, thành thật mà mình tin. Thì đấy, ở đây Ngài nói chỉ có lòng tin chân thành mới là cửa giải thoát, mà là cửa giải thoát duy nhất. Thì bây giờ trước khi nói chữ duy nhất, con hãy chỉ cho Thầy biết lòng tin chân thành là cửa giải thoát. Nó nói cái câu ấy, chỉ cho Thầy thế nào là lòng tin chân thành là cửa giải thoát. Đây, ở quyển sách này là đang nói cái chuyện lúc lâm chung, làm thế nào khỏi bị đưa đi những cái nẻo làm vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh, để mà đừng có bị cả ngàn vạn kiếp không còn biết lối mà mở mắt. Cho nên bây giờ chỉ có một phương, ở đây Ngài nói là chỉ có cửa giải thoát duy nhất, chỉ có một phương pháp là tin Phật thì thoát. Thì con chỉ cái chỗ cho Thầy thấy, bao nhiêu ở thế gian này như ông bác sĩ, kỹ sư, họ giỏi lắm, nhưng mà liệu lâm chung có thoát không? Thì chưa chắc. Cho đến các nhà bác học kia. Đấy, tôi đọc sách thấy nói ở Liên Xô có một nhà bác học, người ta thật là hay, là Ngài an định cái tinh thần mà Ngài ngồi ở trong cái nhà máy ốc để Ngài nghe những cái tiếng ở trong cái quả trứng, nghe những cái tiếng mà Ngài nghe, mà rồi Ngài nhận ra đến ngày thứ 12 ốc ở trong cái máy ốc thì bắt đầu là ở trong cái quả trứng ấy, nó có cái tiếng động, tức là cái con vật nó đã thành hình mà nó lại bắt đầu nó có cái tiếng động, tuy nó chưa hẳn thành con vịt con gà nhưng mà nó đã có một cái cảm xúc ở trong đó, cho nên nó bật ra được cái âm thanh. Mà rồi cái ông bác học ấy, ông lại còn lấy cái máy, ông chế tạo được cái máy để thâu được cái thứ âm thanh ấy. Thế thì cái tài và cái khả năng của người ta thực là hiếm có. Nhưng vị ấy liệu lúc lâm chung có thoát được cái nghiệp luân hồi không? Đấy, cho nên tài ba của thế gian, cho đến bác học, cho đến kỹ sư, cho đến đỗ tiến sĩ cử nhân, đấy, đó là nói về cái tài. Rồi những các nhà buôn bán kinh doanh, người ta giàu có cả có cả một phố căn nhà, thế nhưng mà những vị ấy liệu có chắc chắn là giải thoát không? Đấy, thế làm nào thì thoát luân hồi? Đấy, Ngài bảo duy nhất chỉ có một phương pháp là tin, mà tin một cách chân thành, nghĩa là vâng lời Phật dạy, thì cứ từ đáy lòng mà mình tin, rồi cứ từ đáy lòng mà Nam Mô A Di Đà Phật, không cần tài giỏi, không cần tiền bạc, không cần sức khỏe, không cần cái gì cả, chỉ cần một lòng tin chân thành. Đó là cái phương pháp ở đây tổ nói là duy nhất để lúc lâm chung mình thoát cái khổ luân hồi. Thế cho nên cứ một lòng mà tin Phật, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vâng lời Phật, thì các ngài có cái đại nghệ thuật, các ngài cứu được chúng mình. Chỉ cần tin và niệm Phật, vâng lời niệm Phật, và đồng thời cũng nhớ những cái tham, những cái giận nó khởi lên, biết nó là vọng, đừng theo nó, mà cứ một lòng niệm Phật đi, cứ tin Phật, theo Phật đi thì yên chí. Mà đấy là cái phương pháp duy nhất, không có cái tài nào của ai khác có thể cứu được chúng ta trong cái việc này. Vậy để có thể đối thủ, con đọc tiếp, đọc lại cái đoạn đấy và nhắc nghĩa là thế nào. Hoặc là kinh sợ của kiếp luân hồi, thì cái chỗ đáng kinh, đáng sợ ấy, nghĩa là cũng sẽ có ngày nhưng mà nó xa quá. Và địa ngục của thịt, chúng ta nhớ rằng ở trong địa ngục không tính ngày mấy tháng mấy năm, mà phải tính bằng kiếp. Mà mỗi một kiếp, nhớ, con nhớ có hai cái thí dụ thế nào gọi là một kiếp nhỉ? Cậu về hòn đá thế nào là một kiếp? Đá bề ngang, bề dọc, bề cao nó một do tuần, tức là một cây số. Thế giờ làm sao? Một cái vải mỏng mà phải mỏng hơn cái màng nhện này. Lấy một thứ vải ở trên trời, cái loại vải nó mỏng hơn cái màng nhện này. Rồi cầm làm gì? Cứ phất qua phất lại cái này, phất cho đến khi nào cái hòn đá nó mòn hết thì gọi là một kiếp. Vậy là bao nhiêu năm? Đấy, đã. Mà những không phải là một kiếp, mà người ta ở trong địa ngục cả ngàn vạn kiếp, cả ức kiếp nữa. Thế như thế thì thấy cái thời gian đọa lạc biết là ngần này. Đấy là nói địa ngục. Hết cái khổ địa ngục lại còn phải làm thân quỷ, lại ngàn vạn kiếp nữa. Làm thân quỷ cứ cầm búa bổ nhau. Thầy nhớ có cái loại quỷ đó, thì cứ ban ngày ấy, thì cầm búa bổ nhau, thế rồi đến đêm ấy, thì lửa nó lại nấu, à, thì ở trong cái lửa nó nấu, thế đến khi vừa mới sáng hết cái lửa nó nấu ấy, thì là bắt đầu đứng dậy, sống dậy, sống lại, đứng dậy lại cầm búa đập nhau vỡ đầu vỡ sọ. Cứ như thế mà sống với nhau, mà hàng kiếp, thì thấy cái đời sống như thế có đáng sợ không? À, thế hết cái nghiệp ở địa ngục, hết cái nghiệp ở quỷ, lên làm loài bằng xanh, thì trước mắt chúng ta đây, những con gà, con vịt, người ta phanh thây, người ta chặt cổ, những con heo, những con trâu, con bò, chọn đời phục sự vất vả, nhưng hơi hễ mệt nhọc mà bỏ ăn một cái là người ta sợ người ta mất một cái món vốn. Thế là người ta đưa ra lò sát sinh để đập sọ người ta ăn thịt và bán để người ta lấy thịt. Thế cái thân nó khổ như vậy, mà cái khổ ấy cứ kéo dài mà bao giờ tỉnh cho ra. Chỉ bây giờ được làm người thì cái bộ óc của chúng ta nó mới đủ khả năng để nó hiểu Phật pháp. Chứ còn làm các loài ấy không có, dù Phật có nói pháp cũng không hiểu, không thể nghe được. Chỉ có bây giờ chúng mình được cái thân người, bộ óc của loài người, nó mới có cái nguyên liệu giác ngộ, mới tỉnh được, mới học được. Thế cho nên mỗi một giờ phút được cái làm người đây, lại được sống trong Phật pháp, thì Phật nói cái giờ phút ấy chúng ta phải tiêu tiếc lắm. Không có vàng nào, ngọc nào mà đổi được cái giờ phút này cả. Để những cái ký ức luân hồi đáng kinh, đáng sợ là như thế. Bây giờ muốn đối thủ với những kinh sợ của luân hồi thì Đức Phật dạy chúng ta làm gì? Thế nào? Lấy cái chân tâm, mà sống với cái chân tâm, mà muốn nhận được cái chân tâm, sống với cái chân tâm, thì chúng ta lại phải biết cái vọng tâm, mà loại trừ nó, đừng nghe nó, đừng để nó kích thích, nó chi phối, đừng để nó lôi cuốn mình đi. Thế là chỉ cần cái sự tỉnh táo, buông cái vọng, mà trở về cái tánh chân thật của mình, là cái tánh Phật. Thế thì muốn trở về phải nhận thức được nó. Bây giờ chúng ta đã nhận được phần nào, cái gì là cái tánh Phật của chúng ta chưa, liên chỉ. Nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó chính là mình là nó. Nhận được như thế thì cái vị ấy là nhận được tánh của mình, sống với tánh của mình. Thế cái yên chí, tánh của mình vẫn thường trụ tại đây, không lo nó sức mà nó mất mát gì cả. Thế rồi dùng ngay cái tánh sáng suốt của mình ấy, soi cái vọng tập để nó tan đi, đừng để nó lôi cuốn. Đó là cái chìa khóa để đóng chặt những cửa ác thú mà mở đường về cảnh giới thánh hiền. Như thế, nương tam bảo gia hộ, từ căn bản trí chúng ta viên mãn bồ đề. Thế nào là từ căn bản trí? Căn bản trí chính là cái tánh Phật của mình. Nó đang biết thấy ở nơi con mắt, nó đang biết nghe ở nơi hai tai, nó đang biết nói ở nơi cái miệng, nó đang biết đi ở nơi hai chân. Cái tánh biết của mình, sao con gọi nó là căn bản trí? Trí tuệ này sao con gọi nó là căn bản? Bản là cái gì? Căn bản à, chữ căn ấy, nghĩa là gốc rễ. Như cái cây ấy, nó phải nhờ gốc rễ cho nên nó mới thành cây. Cho đến cái ngọn cỏ kia mà nó sống được là bởi vì nó có gốc rễ. Cái gốc rễ ấy gọi là căn. Thế sao chúng mình cái trí tuệ này lại gọi là gốc rễ? Các ông bác sĩ mà chế tạo ra máy bay, nếu ông không có cái tánh biết này, ông có biết chế tạo được ra cái máy bay không? Thế cho nên chính nhờ cái trí tuệ căn bản này mà rồi ông mới phát ra cái thông minh mà tìm được ra cái máy bay. Cho đến cái em bé nó đi học hàng ngày, mà sở dĩ nó biết đọc biết viết cũng bởi vì nó có cái trí tuệ này, cái tánh Phật này. Cho nên cái tánh Phật này là gốc rễ của chúng mình, cho nên gọi là căn. Mà sao gọi là bản? À, bản nghĩa là vốn có của mình, không phải nhờ ai, cũng không phải do tu mà được. Cái này là cái vốn có của mình, mà ai cũng có. Thế cho nên cái loại trí tuệ này gọi là căn bản trí. Cái vị nào tu hành đó, mà biết buông bỏ cái vọng tâm, trở về sống với cái tánh Phật của mình, thì gọi cái người là sống với căn bản trí. Cái Đức Văn Thù ngài nêu biểu cái căn bản trí. Cái việc đấy là cái gốc để phát sanh ra các thứ trí tuệ. Phải từ cái chỗ này rồi mai đây các vị mới có được cái trí tuệ của Đức Quán Thế Âm, mới có được trí tuệ của Đức Phổ Hiền. Vô lượng trí tuệ của Phật cũng phải từ cái căn bản này mà có. Cho nên gọi cái tánh Phật của chúng mình chính là căn bản trí. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà chúng ta cần niệm hàng ngày. Niệm nghĩa là gì, liên chỉ? Là nhớ đến. Đã. Nhớ đến cái căn bản trí của mình hàng ngày. Mỗi niệm, mỗi nhớ, mỗi niệm, mỗi nhớ. Thế thì mình trở về cái căn bản này, lấy đây làm cái bàn đạp để tiến lên các ngôi hiền thánh, các ngôi Bồ Tát, rồi cho tới thành Phật. Thế cho nên đây bảo rằng, từ căn bản trí chúng ta viên bản Bồ Đề. Bây giờ Liên Trì có nói ôn lại cho thầy biết, thế nào gọi là từ căn bản trí chúng ta viên mãn Bồ Đề? Chỉ cái tướng của trí tuệ này nó thế nào? Có hai việc. Đừng nghe cái vọng tâm là cái vô minh, mặc nó, mà bởi vì nó là ảo tưởng, đừng lồng mình vào nó thì nó tự tan đi. Đó là một việc. Mà khi những cái ảo giác vô minh ấy nó tan, cái vọng tâm nó tan đi thì cái gì nó hiện lộ. Đấy, chính cái căn bản trí mình nó đứng đấy. Chính cái căn bản trí. Sở dĩ chúng ta hàng triệu người lúc chết không bình tĩnh là bởi vì hàng triệu người ấy cứ sống với cái vọng tâm. Còn bây giờ cái bậc này, các ngài đã có cái lúc luyện tập, lúc sinh sống, tập đừng nhận cái vọng tâm mới là mình. Những cái tham, những cái giận, những cái bực bội, những cái tức tối, cứ tập bình tĩnh mặc cho nó tàn đi. Thế thì chính đấy là cái căn bản trí nó đang đứng đấy rồi. Thế thì như thế cái vị ấy gọi là hiền thánh, cái vị ấy thoát luân hồi. Đấy là cái phương pháp duy nhất để ra khỏi luân hồi sinh tử. Mà cũng là hễ mà đã thoát cái luân hồi, hễ mà không để cho cái vọng tâm ảo tưởng ấy nó chi phối, thì đó là mình sống với căn bản trí, thì đó là mình là thánh. Đấy. Thế rồi cứ thế mà tập mãi, thì đó là chúng ta đi dần vào đường Bồ Đề, cho tới ngày viên mãn vô thượng Bồ Đề. Cái bước đường, cái đường đi rõ rệt như vậy, chúng ta cố gắng thực hành, ức kiếp vạn đời, hôm nay mới gặp kinh sách của Phật, mà biết được cái nào luân hồi và cái nào giải thoát, thì cố gắng mà dừng chân, đừng đặt chân vào cái đường luân hồi nữa, mà cất bước lên đường giải thoát, xa lìa cái đất vô minh. Tiếp.
Các tác hữu bi đều như mộng huyễn, bọt nước, bóng ảnh, sương sớm mai, ánh điện chớp, phải bằng quan sát như vậy.
Phải hằng quan sát.
Phải hằng quan sát như vậy.
Kinh Kim Cang kinh nhận cái nghĩa câu này. Hữu vi, xin hỏi cái gì gọi là pháp hữu vi? Là gì? Vi là gì? Là có. Vi là làm ra. Có làm ra. Như cái nhà này có phải là cái vật làm nên không? Thế cho nên đó là vật làm ra chứ gì? Nhà là vật đã làm ra mới có. Cho nên cái cây nó cũng do trồng lên nó mới thành. Trước không có, rồi bây giờ dòng thì nó mới mọc ra. Thế thì đấy, những cái ấy gọi là pháp hữu vi. Như cái thân của mình cũng do ở bụng mẹ mới đi ra, rồi mới có. Có rồi ngày mai nó tan rồi lại thành không. Thế là cái đây ngài mới nói là tất cả những cái gì mà đã làm ra thì ngày mai nó phải tan đi. Cho nên phải tập. Ngài dạy chúng mình phải thường quan sát cái nhà, cái ô tô, cái máy bay đều như mộng, như huyễn. Cho đến cái thân của mình, tất cả những vật mà đã làm ra thì đều như mộng, như huyễn, như bọt nước, như bóng ảnh, như sớm mai, như ánh điện chớp. Cái máy bay kia mà Phật lại bảo nó như mộng, như huyễn. Mộng nghĩa là những cái nó không hề có bao giờ. Mình do cái chi bao mà mình thấy, chứ nó không có thật. Mà huyễn ấy, là những cái vừa rồi không có, bây giờ mà la nó hiện ra, rồi nó lại tan. Thế chỉ gọi là huyễn. Chứ sao cái máy bay kia mà bảo là cô nằm mộng, cô thấy nó rõ ràng nó đang bay vù vù. Sao bảo nó là mộng, là huyễn? Trước có cái máy bay không? Vốn là không có. Rồi người ta mới đem sắt, người ta mới ráp những các cái miếng sắt cái lại. Thì rồi nó thành hình. Đấy. Nó thành hình. Nhưng bây giờ mà mình gỡ những các cái miếng sắt cái ra, cô có tìm thấy cái máy bay nó đứng đâu nữa. Thế cho nên những cái nó không có thật. Nó là những cái giả hiện. Rồi lại thành không. Những cái sắt cũng là cái vật nó sẽ hoen gì tương đối với cái hư không trường cửu này, thì những các vật ấy ngày mai nó phải hoen, phải gì, phải hỏng, hay là đụng với nó bốc.